Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thanh Hà, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 2, 2010.
Việt Nam lại phá giá đồng tiền quốc gia ở mức 3,4%.
Tòa phúc thẩm Trung Quốc y án 11 năm tù đối với nhà ly khai Lưu Hiểu Ba.
Đặc phái viên phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện vào đầu tuần tới.
Tại Iran, cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình của phe đối lập nhân kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo.
Liên Hiệp Châu Âu chấp nhận giúp Hy Lạp đối phó với khủng hoảng ngân sách.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin lần thứ 60 khai mạc với một bộ phim Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, tập đoàn xe hơi Nhật Bản Toyota phải đối mặt với nhiều khó khăn tại thị trường Hoa Kỳ.
Vụ truy tố các nhân viên công ty Úc Rio Tinto cho thấy những rủi ro khi làm ăn tại thị trường Trung Quốc. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích.
Kính thưa quý vị, Việt Nam lại phá giá đồng tiền quốc gia ở mức 3,4%. Theo AFP, hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định lại mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng tiền Việt Nam và đô la Mỹ. Theo đó, một đô la Mỹ ăn 18.544 đồng. Ngày hôm qua, mức tỷ giá này là 17.941 đồng. Như vậy, đồng tiền Việt Nam bị phá giá 3,4% so với đô la Mỹ. Đây là lần phá giá thứ hai trong vòng 3 tháng qua. Vào tháng 11 năm ngoái, đồng tiền Việt Nam bị mất giá 5,44% so với đô la Mỹ. Theo giải thích của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc điều chỉnh lại tỷ giá, hay nói cho đúng là phá giá đồng tiền Việt Nam là nhằm, xin trích, cân đối hài hòa cung cầu ngoại tệ, tăng cường sự lưu thông trên thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô, hết lời dẫn. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo là biện pháp phá giá đồng tiền có nguy cơ làm tăng lạm phát và thâm hụt thương mại. Năm ngoái, thâm hụt cán cân thương mại của Việt Nam được đánh giá lên tới 12,2 tỷ đô la. Trong năm 2008, lạm phát của Việt Nam tăng vọt lên 23%, sau đó giảm xuống còn 6,88% trong năm 2009. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, lạm phát tại Việt Nam lại có xu hướng tăng, có thể lên tới 7,62%. Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giới hạn mức lãi suất là 1% năm đối với các khoản tiền gửi bằng đô la Mỹ của các tổ chức kinh tế. Theo giải thích của một chuyên gia ngân hàng, thì việc phá giá đồng tiền quốc gia đi kèm với giới hạn mức lãi suất đồng đô la nhằm khuyến khích các doanh nghiệp bán đô la cho các ngân hàng. Lãi suất 1% năm có thể được duy trì trong những tháng tới để nhà nước có thể kiểm soát được mức thâm hụt cán cân thương mại.
Việt Nam có thể ưu tiên chọn công nghệ Nhật Bản trong dự án xây dựng tuyến đường xe lửa cao tốc Bắc Nam. Theo thông tin của hãng Bloomberg, trong dự án xây dựng đường tàu cao tốc đầu tiên vùng Đông Nam Á, trị giá 56 tỷ đô la, Việt Nam sẽ chọn công nghệ Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn gần đây, ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam giải thích, Việt Nam ưu tiên chọn công nghệ xây dựng đường tàu cao tốc Nhật Bản cho tuyến đường Nam Bắc dài 1.555 cây số, vì về mặt địa lý, Việt Nam có nhiều điểm giống Nhật Bản, đó là cả hai nước đều đất chật người đông và có một bờ biển dài. Theo chương trình, dự án sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5, và sau khi được thông qua, chính phủ sẽ gọi thầu, kêu gọi đầu tư nước ngoài trong vòng 9 tháng sau đó. Đường tàu sẽ khởi công vào năm 2012 và sẽ bắt đầu đi vào khai thác năm 2020. Cũng theo lời ông Nguyễn Hữu Bằng, tàu cao tốc Bắc Nam có thể được tài trợ từ các nguồn viện trợ phát triển hải ngoại, ngân sách quốc gia và các đối tác công tư. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam hôm nay xác nhận có thêm một người chết vì cúm A H1N1. Nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi ở tỉnh Điện Biên, nhập viện hôm 22 tháng Giêng với các triệu chứng như khó thở, sưng phổi và bị ho. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh mang virus cúm AH1N1. Với ca tử vong mới, tính đến hôm qua, mùng 10 tháng 2, tại Việt Nam đã có 58 người chết vì cúm A và 11.186 người bệnh. Bộ Y tế Việt Nam lo ngại cúm A sẽ lan tràn trong dịp Tết cổ truyền bắt đầu từ Chủ nhật 14 tháng 2 do số lượng người di chuyển tăng gấp nhiều lần.
Tòa phúc thẩm Trung Quốc y án sơ thẩm 11 năm tù đối với nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Bất chấp dư luận quốc tế trong phiên xử sáng nay, Tòa phúc thẩm Trung Quốc y án 11 năm tù đối với nhà bất đồng chính kiến ông Lưu Hiểu Ba. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho nhà ly khai này. Năm nay, 54 tuổi, ông Lưu Hiểu Ba là một nhà văn, một nhà giáo. Ông đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 11 năm tù giam vào ngày 25 tháng 12 vừa qua, với tội danh kích động lật đổ chính quyền. Ông cũng đã từng bị kết án 5 năm tù vì tham gia vào phong trào Thiên An Môn năm 1989. Vào năm 2008, ông đã bị bắt trở lại sau khi tham gia soạn thảo Hiến chương 08 đòi Trung Quốc cải tổ hệ thống chính trị, chấm dứt chủ trương độc đảng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Mark Lobopa gửi về bài tường trình.
Ông Lưu Hiểu Ba không hy vọng sớm được trả tự do và cũng không ai ngạc nhiên về điều đó. Bản thân vợ nhà ly khai này khi gặp phóng viên RFI cách đây vài hôm cũng không hy vọng là chồng bà được ra tù. Phiên xử phúc thẩm đã mở ra rất sớm vào sáng nay trong khuôn viên một tòa nhà được lực lượng an ninh và công an mặc thường phục tăng cường bao vây. Báo giới không cách nào vào tham dự phiên tòa. Khoảng 15 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có đại diện châu Âu và Hoa Kỳ, đã xin phép vào dự phiên xử ông Lưu Hiểu Ba sáng nay, nhưng yêu cầu của họ cũng đã bị từ chối. Sau khi tòa phúc thẩm Bắc Kinh ra phán quyết giữ nguyên án 11 năm tù nhằm vào nhà đối lập Lưu Hiểu Ba, đại diện phái đoàn châu Âu và Mỹ đã tổ chức một cuộc họp báo với khoảng vài chục phóng viên dưới sự giám sát chặt chẽ của công an Trung Quốc. Theo lời một nhà ngoại giao Mỹ thì ông Lưu Hiểu Ba đã hoạt động để thiết lập một chế độ dân chủ tại Trung Quốc. Phía Hoa Kỳ, quan niệm là nhà hoạt động dân chủ này nhẽ ra không phải lấy một bản án như trên. Do vậy, viên chức Mỹ này giải thích là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đòi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Nhà đấu tranh họ Lưu đã bị kết án 5 năm tù vì đã tham gia phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh. Giờ đây, ông lại bị kết án 11 năm tù giam vì đòi chấm dứt chế độ độc đảng ở Trung Quốc. Có thể nói, ông Lưu Hiểu Ba là gương mặt đấu tranh nổi bật nhất tại Trung Quốc và cũng là nhà đối lập khó chịu nhất đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh.
Mark Lebeau, Paris.
Ngay sau phiên xử sáng nay, đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh John Huntsman trong một bản thông báo đã bày tỏ sự thất vọng của Washington về kết quả phiên tòa, và ông lên án những hành động xin trích, truy bức quyền tự do ngôn luận của các công dân khi họ trình bày những quan điểm chính trị ở Trung Quốc. Hết lời dẫn. Về phần Liên hiệp châu Âu, ông Simon Sharp, đại diện của Bruxelles tại Bắc Kinh, cho biết là Liên hiệp châu Âu kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do vô điều kiện cho ông Lưu Hiểu Ba, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi sách nhiễu đối với những người đã ký tên vào bản hiến chương 08.
Báo cáo viên về nhân quyền Liên hiệp quốc tới Miến Điện đầu tuần tới. Theo AFP, tập đoàn quân sự cầm quyền Miến Điện đã chấp thuận cho ông Thomas Ojia Kentana, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện, được tới thăm nước này từ ngày 15 đến 19 tháng 2. Đây là chuyến công du Miến Điện lần thứ ba của ông Kentana từ khi ông nhậm chức vào tháng 5 2008. Một nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ, đáng lý báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đã tới Rangoon từ tháng 11-2009, nhưng chuyến đi đã bị liên tục dời lại. Văn phòng Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho báo chí biết, đây là chương trình làm việc bình thường, vì mỗi năm ông Thomas Ojia Kentana phải tới Miến Điện hai lần để làm báo cáo cho Ủy ban Nhân quyền và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Theo nguồn tin chính thức của giới lãnh đạo Miến Điện, chưa có chương trình thăm viếng đầy đủ trong chuyến đi tuần tới của ông Kentana. Chỉ được biết, báo cáo viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc không gặp tướng Thang Sui, nhân vật số 1, nhưng có thể gặp Ngoại trưởng Niang Win. Đặc biệt, ông Kentana sẽ tới thăm bang Rakhine ở phía Tây, gần biên giới Bangladesh. Cho tới hôm nay, chính quyền Miến Điện vẫn chưa thông báo chính thức ngày bầu cử quốc hội, trong lúc phương Tây và cộng đồng Miến Điện lưu vong tố cáo tập đoàn quân sự cầm quyền muốn bịt miệng phe đối lập và tổ chức tổng tuyển cử là để hợp thức hóa việc họ nắm quyền. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện ở Miến Điện có khoảng 2.100 tù nhân chính trị đang bị giam giữ. Nạn nhân mới nhất của chính sách đàn áp chính trị tại Miến Điện là một nhà ly khai quốc tịch Mỹ gốc Miến, Nie Un, bị tuyên án 3 năm tù giam vào hôm qua. Washington đã chính thức bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước vụ án và đã kêu gọi Miến Điện trả tự do ngay lập tức cho công dân này. Tại Iran, cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo và tấn công các lãnh tụ đối lập. Trang web đối lập Raheh Sabz tại Iran và các nhân chứng cho biết hôm nay hàng ngàn cảm tình viên phong trào đối lập đã tập hợp tại quảng trường Azadi, tự do, tại thủ đô Tehran kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Một lực lượng cảnh sát hùng hậu đã nhanh chóng triển khai để giải tán đám đông. Nhân viên an ninh cũng đã bắt giữ nhiều cảm tình viên phe đối lập, tiếp tục phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống tháng 6, 2009. Theo các nhân chứng được AFP trích dẫn, cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và súng hơi để dẹp những người xuống đường. Nhiều nhân viên an ninh mặc thường phục, dùng gậy gộc và thanh sắt tấn công phe biểu tình. Hai lãnh tụ đối lập Mohammad Khatami và Mehdi Karoubi cũng đã bị những công an chìm này tấn công. Ông Karoubi, nguyên lãnh đạo phe cải tổ của quốc hội, vô sự, nhưng nhiều nhân viên bảo vệ của ông đã bị thương. Chiếc xe của cựu tổng thống Khatami, chủ trương cải tổ, cũng bị tấn công khi ông tới tham dự lễ tưởng niệm chính thức cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, tổ chức tại quảng trường Azadi. AFP nhắc lại, chính quyền Tehran đã thông báo cấm những tiếng nói bất đồng trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 2, nhằm bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ của toàn dân đối với chế độ Hồi giáo.
Liên hiệp châu Âu đồng ý giúp đỡ Hy Lạp đối phó với khủng hoảng ngân sách. Trên đây là phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp châu Âu ông Herman Van Rompuy vài giờ trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh Bruxelles vào hôm nay. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu sẽ công bố sau một cách cụ thể hơn về kế hoạch cứu giúp nói trên. Trong một cuộc họp kín với Thủ tướng Hy Lạp, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các bên đã đạt đồng thuận để giúp đỡ chính quyền của Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou. Liên hiệp châu Âu hy vọng trấn an giới tài chính đang lo ngại trước nguy cơ Hy Lạp không có khả năng giải quyết thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh Hy Lạp đang là mục tiêu tấn công của giới đầu cơ sau khi có những dấu hiệu lo ngại là nước này không còn khả năng thanh toán nợ và không thể giải quyết thâm hụt ngân sách nhà nước. Tổng số nợ hiện nay của Hy Lạp đã lên đến 115% tổng sản phẩm nội địa, tức cao gấp đôi so với quy định của Hiệp ước Maastricht để một quốc gia có thể tham gia vào khối đồng tiền chung châu Âu, khối Euro. Thâm thủng ngân sách nhà nước của chính quyền Athens thì cũng đã vượt quá 12% GDP thay vì chỉ được ở vào khoảng 3% như đòi hỏi của Maastricht. Chủ tịch Liên hiệp châu Âu khẳng định với báo giới là trong trường hợp cần thiết, khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu sẵn sàng có những biện pháp triệt để và phối hợp hành động để duy trì ổn định tài chính trong khu vực.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin lần thứ 60 khai mạc hôm nay với một phim Trung Quốc nằm trong số 20 phim được tuyển chọn để tranh giải Gấu Vàng. Kéo dài đến ngày 21 tháng 2, Liên hoan Berlin là một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới cùng với Cannes ở Pháp và Venice ở Ý. Ban giám khảo Berlin năm nay do đạo diễn Đức Werner Herzog đứng đầu, gồm 7 thành viên, trong đó có nữ diễn viên Mỹ Renée Zellweger, nổi tiếng với nhân vật Bridget Jones. Với một danh sách phim tuyển chọn mang đậm dấu ấn điện ảnh Á Châu, bộ phim Đoàn Viên, tên tiếng Anh là Apart Together, của đạo diễn Trung Quốc Vương Toàn An, được chọn chiếu mở màn. Năm 2007, đạo diễn này đã giành được giải thưởng Gấu Vàng, giải thưởng cao quý nhất của Liên Hoan, với bộ phim Đám cưới của Đồ Nhã, tên tiếng Anh Two Years Marriage. Phim Đoàn Viên mang một nội dung chính trị, kể lại thảm kịch của những người dân Đài Loan trong nhiều thập niên, sống xa cách gia đình và người thân, còn ở lại Trung Hoa lục địa. Diễn viên trong phim không phải là những tên tuổi điện ảnh. Trong danh sách tranh giải còn có một phim Trung Quốc khác của đạo diễn Trương Ngụy Mưu mà tên tiếng Anh là A Woman, A Gun and a Noodle Shop, tạm dịch là Một Phụ Nữ, Một Cây Súng và Một Tiệm Bán Mì. Trong các phim tranh giải Gấu Vàng có một phim Á Châu khác của Nhật Bản, phim Caterpillar của đạo diễn Koji Wakamatsu. Phim The Ghostwriter của đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski cũng được tuyển chọn để tranh giải. Hiện nay đang bị quản thúc tại Thụy Sĩ vì một vụ quan hệ tình dục trái phép xảy ra tại Hoa Kỳ cách nay hơn 30 năm. Ông Polanski sẽ không có mặt tại Berlin và ông cũng từ chối phát biểu trước công chúng về bộ phim mà hai diễn viên chính là Ewan McGregor và Pierce Brosnan.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tập đoàn xe hơi Nhật Bản Toyota phải đối mặt với nhiều khó khăn tại thị trường Hoa Kỳ.
Việc Toyota phải thu hồi hàng trăm ngàn xe hơi trên thị trường Mỹ để sửa chữa không chỉ làm tổn hại đến uy tín và thiệt hại về tài chính. Tập đoàn sẽ còn phải đối đầu với các vụ kiện tụng và đặc biệt là nguy cơ bảo hộ mậu dịch của thị trường này, nhất là trong bối cảnh khó khăn kinh tế hiện nay. Kể từ ngày 21 tháng Giêng vừa qua, tức là khi Toyota tiến hành thu hồi đợt 2 một số kiểu xe có vấn đề về chân ga, Tòa án Dân sự Liên bang Hoa Kỳ đã nhận được 33 đơn kiện. Con số này chưa phải là cao vì dân Mỹ có thói quen kiện tụng. Nhưng theo luật sư Sanford Dumais, chuyên gia luật dân sự Mỹ được AFP trích dẫn, thì Toyota nên nhanh chóng giải quyết nếu không muốn phải trả giá đắt. Bởi vì các thủ tục kiện tụng tại Mỹ có thể kéo dài nhiều năm và điều này làm xấu đi hình ảnh của tập đoàn trong một thời gian dài. Hậu quả có thể rất lớn bởi vì ngoài giới tiêu dùng, các nhà đầu tư cũng có thể kiện Toyota vì đã xem thường các trục trặc kỹ thuật. Tập đoàn có thể bị mất đến hàng tỷ đô la do giá cổ phiếu tụt giảm. Theo tính toán của văn phòng luật sư Kendall, chỉ trong tuần lễ từ 25 đến 29 tháng Giêng vừa qua, trị giá cổ phiếu của Toyota đã tụt giảm 14%, tương đương 21 tỷ đô la. Cho đến nay, Toyota mới chỉ bị kiện về mặt dân sự. Rất may là số người chết do dùng xe Toyota không nhiều, nên các lãnh đạo của tập đoàn chưa bị kiện về hình sự. Thế nhưng, điều này vẫn có thể xảy ra. Theo luật sư Mỹ Jim Carter, thì từ năm 2003 đến nay, mới chỉ có 19 vụ tai nạn chết người khi dùng xe Toyota. Nhưng mỗi khi có một người lái xe Toyota bị thương nặng hoặc tử vong, thì lãnh đạo của tập đoàn có thể bị kiện về hình sự. Ngoài các vụ kiện dân sự, xe hơi của Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra của chính quyền Mỹ. Ngày 9 tháng 2, Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ NHTSA cho biết đang xem xét các đơn kiện về hệ thống điều khiển của loại xe Corolla Toyota. Trong khi đó, giới nghị sĩ Mỹ cũng vào cuộc. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu đại diện chính quyền Obama ra điều trần về các sự cố kỹ thuật của xe Toyota. Cuộc điều trần lẽ ra được tổ chức vào ngày hôm qua, nhưng do bão tuyết nên phải dời lại đến ngày 24 tháng 2. Còn Bộ trưởng Giao thông của Nhật Bản cho biết là có thể trong tuần tới, Chủ tịch tập đoàn Toyota sang Mỹ để giải thích về vụ này trước Nghị viện Hoa Kỳ. Theo giới phân tích, mối quan tâm của chính quyền Obama đến sự cố kỹ thuật của xe Toyota còn làm dấy lên lo ngại về bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Điều này là có cơ sở. Trong chương trình phục hồi kinh tế trị giá hàng trăm tỷ đô la, các doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ đã không được hưởng sự trợ giúp của chính quyền Washington. Vừa qua, Mỹ lại ra các quyết định đánh thuế trong bán phá giá nhắm vào một số mặt hàng nhập khẩu đến từ Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Hơn nữa, chính phủ Mỹ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors và Chrysler, hai đối thủ chính của Toyota. Theo kinh tế gia Daniel Atkinson thuộc Viện Cato, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, thì sự chú ý quá mức của chính quyền Hoa Kỳ đến vụ thu hồi xe dường như không bình thường. Trong khi đó, việc thu hồi để sửa trong ngành công nghiệp xe hơi là một việc rất đỗi bình thường. Chuyên gia này giải thích, có thể những tin tức xấu của Toyota lại có lợi cho tập đoàn General Motors, và nếu như vậy thì đó là xu hướng bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên, một số nhóm doanh nhân Mỹ cảnh báo chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ không nên phát động một chiến dịch chống Toyota, bởi vì tập đoàn xe hơi Nhật Bản này đầu tư tới 16 tỷ đô la tại Mỹ, sử dụng 172.000 nhân viên quản lý các công ty và lãnh đạo doanh nghiệp. Đó là chưa kể đến mạng lưới các công ty Mỹ cung ứng thiết bị và dịch vụ cho Toyota. Các trục trặc kỹ thuật của xe hơi Nhật Bản lại xảy ra đúng vào thời điểm quan hệ giữa Tokyo và Washington không được mặn nồng như xưa. chính quyền Obama đang khó chịu về thái độ của chính phủ trung tả của Thủ tướng Yukio Hatoyama trong hồ sơ di chuyển các căn cứ quân sự trên đảo Okinawa. Không rõ liệu Hoa Kỳ có tranh thủ vụ thu hồi xe này để gây sức ép với Nhật Bản hay không, nhưng theo nhật báo The Wall Street Journal, ngày hôm qua, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản, Đại sứ Mỹ John Roos đã nói rằng, vụ thu hồi xe để sửa không hề tác động trực tiếp hay gián tiếp tới việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Cũng trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản đã giải thích cho Đại sứ Mỹ về chính sách giảm thuế của Tokyo để khuyến khích việc bán xe hơi, và các biện pháp này được áp dụng cho các nhà sản xuất Nhật Bản cũng như nước ngoài tại Nhật Bản. Báo The Wall Street Journal cho biết là vừa qua, một quan chức cấp cao phụ trách thương mại Hoa Kỳ đã chỉ trích chính sách này của Nhật Bản vì cho rằng chỉ có một số ít kiểu xe của Mỹ được hưởng các biện pháp giảm thuế.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí do Tú Anh trình bày. Từ nhà giam đến phụ tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela là thần tượng của tự do và lòng bao dung. Trong chương trình có phần phân tích của giáo sư Đoàn Viết Hoạt, và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Bây giờ là một phỏng vấn với đề tài, vụ truy tố các nhân viên công ty Úc Rio Tinto cho thấy những rủi ro khi làm ăn tại thị trường Trung Quốc. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích. Đức Tâm đặt câu hỏi.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, ngày hôm qua chính quyền Trung Quốc đã chính thức cáo buộc 4 nhân viên của tập đoàn Rio Tinto Úc về tội nhận hối lộ và vi phạm luật bí mật thương mại của Trung Quốc ạ. Các nhân viên này thì họ đã bị bắt giữ từ tháng 7 năm ngoái và vụ việc đã làm cho quan hệ giữa Úc và Trung Quốc căng thẳng. Trước khi phân tích những cái tính toán của Trung Quốc trong vụ này cũng như những cái rủi ro đối với giới doanh nghiệp ngoại quốc khi làm ăn tại thị trường Trung Quốc thì xin anh tóm tắt lại cái vụ việc ạ.
Đây là một vấn đề tương đối nhạy cảm và chắc chắn là nó sẽ được quyết định ở cấp cao hơn là các tòa án tại Thượng Hải cũng như là cái ngành công an tại Thượng Hải. Chúng ta còn nhớ rằng vào giữa năm 2009 thì Tổng công ty Quốc doanh Sananco của Trung Quốc đề nghị gia tăng cổ phần trong công ty Rio Tinto của Úc và của Anh từ 8% lên 18%. Và chi trả 19 tỷ 500 triệu Mỹ Kim cho cái sự gia tăng này. Trong khi hai bên hãy còn đang thương thuyết, thì bất ngờ công ty Rio Tinto bác bỏ cái đề nghị của Chiranco và hợp tác với cái công ty đối thủ của mình là công ty BHP Billiton, cũng là một công ty của Úc và của Anh, để thành lập một cái tổ hợp khoáng sản luyện nhôm khai thác hầm mỏ nhôm lớn nhất thế giới. Cho nên người ta tin rằng vì Trung Quốc cảm thấy bất mặt và để trả đũa, vào ngày 5 tháng 7, 2009, Trung Quốc đã bắt giữ, như anh nói, ông Stern Hu, là một công dân Úc gốc Trung Quốc, và ba người Trung Quốc khác làm việc cho Tổng công ty Rio Tinto tại Thượng Hải. Cả bốn người này bị cáo buộc là đã lo hối lộ và làm gián điệp đánh cắp bí mật nhà nước. Tôi xin nói lại là gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Rồi cái cuộc điều tra được tiến hành do công an Thượng Hải thực hiện và kết thúc vào cuối tháng Giêng 2010, và qua 10 tây tháng 2 thì họ tuyên bố là cả bốn người này, kể cả ông Stern Hu là công dân Úc, sẽ được tòa án Thượng Hải xét xử trong vòng những tuần lễ sắp tới, có lẽ là sau Tết âm lịch, thưa anh.
Dạ. Thưa anh, ngay sau khi bốn nhân viên của tập đoàn Rio Tinto bị bắt ấy, thì chính phủ Úc đã có một cái phản ứng ấy. Nhưng mà sau cái vụ cáo buộc ngày hôm qua đấy, thì thưa anh, chính quyền Úc đã có phản ứng ra sao?
Thưa anh, chính phủ Úc đã phản ứng tức khắc từ hồi tháng 7 năm 2009 bằng cách vận động thẳng với Bộ Ngoại giao, với Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc và với Thủ tướng Ung Gia Bảo, và ông Thủ tướng Kevin Rudd cũng đã nêu vấn đề lên với ông Hồ Cẩm Đào. Và ngày hôm qua, sau khi giới chức thẩm quyền tại Thượng Hải chính thức công bố là sẽ đem xét xử bốn người này, thì hôm nay, 11 tháng 2, Ngoại trưởng Stephen Smith đã chính thức xác nhận là phía Úc đã nhận được thông báo chính thức về tội danh, cũng như là cái quyết định truy tố và một ngày sẽ được định sao. Và cái tội danh này là cái tội danh khác với cái tội danh đã được công bố hồi tháng 7 năm 2009. Thứ nhất, cáo buộc ông Stephen Hu và ba người còn lại là công dân của Trung Quốc đã nhận hối lộ. Tôi xin nói rõ là nhận hối lộ, chứ không phải lo hối lộ. Và cái tội danh thứ hai là đánh cắp bí mật thương mại, chứ không phải là đánh cắp bí mật nhà nước. Về lợi, từ khi ông Stephen Hu bị bắt cho đến nay, lúc nào cũng vận động với chính quyền Trung Quốc là cái việc điều tra phải nên được kết thúc nhanh chóng và ông Stephen Hu phải được xét xử một cách công minh. Và cho đến ngày hôm nay thì cái vấn đề này đã được đem ra thảo luận tại cái ủy ban ước chi của Thượng viện tại Canberra và xét trên cái căn bản tội danh như đã được trình bày, tức là nhận hối lộ, thì cái hình phạt tối đa khoảng trên 5 năm tù và cái tội đánh cắp bí mật thương mại có cái hình phạt tối đa là 7 năm tù cộng thêm cái hình phạt về tài chính. Chính phủ Úc cá biệt là ông Ngoại trưởng Stephen Smith cũng như Thủ tướng Kevin Rudd luôn luôn vận động với nhà cầm quyền Bắc Kinh, kể cả cái người cao cấp nhất là ông Hồ Cẩm Đào, là để làm thế nào cho cái việc xét xử được công minh. Là tại vì Úc lập luận rằng vấn đề bắt giam ông Stephen Hu nó đã từng gây căng thẳng trong cái quan hệ ngoại giao song phương, và các nước khác chẳng hạn như Hoa Kỳ hay Liên Âu cũng đang theo dõi chặt chẽ cái tiến trình xét xử một nhân viên cao cấp của công ty Rio Tinto, là tại vì cái điều này nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề giao thương giữa Trung Quốc và các quốc gia phương Tây, cũng như nó có thể ảnh hưởng đến cái cứu xét đầu tư của nước ngoài tại Trung Quốc. Thưa
anh vừa đề cập đến cái việc là các nước phương Tây cũng như là Úc theo dõi sát sao cái việc xét xử 4 nhân viên của tập đoàn Rio Tinto, là bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến cái môi trường đầu tư cũng như cái sự tin tưởng của giới doanh nghiệp nước ngoài khi làm ăn tại Trung Quốc. Thưa anh, phải chăng qua cái vụ bắt giữ này thì người ta thấy rõ hơn là giới doanh nghiệp nước ngoài khi làm ăn tại Trung Quốc sẽ có những cái rủi ro mà khó có thể lường trước được?
Dạ thưa anh, tôi nghĩ rằng cái điều đó rất đúng. Trung Quốc có một cái văn hóa về kinh tế đầu tư nó khác hẳn với cái thói quen, cái quy luật được áp dụng tại Mỹ, tại Liên Âu và tại Úc đại lợi. Đấy là chưa kể trong cái vấn đề tranh chấp, cái sự can thiệp của Đảng Cộng sản và những ủy viên trong Bộ Chính trị nó rất là quan trọng. Một cái điều mà nó không xảy ra tại Mỹ, tại Liên Âu cũng như tại Úc đại lợi. Chúng ta cần hiểu rõ là ví dụ trong trường hợp ông Stephen Hu, tuy rằng ông bị công an Thượng Hải bắt giam và điều tra, nhưng mà thật sự đằng sau công an Thượng Hải là có ủy ban chính trị và pháp luật sự vụ tại Thượng Hải giật dây, và đằng sau của ủy ban tại Thượng Hải này còn có cái ủy ban trung ương về chính trị và pháp luật sự vụ tại Bắc Kinh, mà do một ủy viên trong số 9 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà chúng ta biết rằng cái người đầu não, cái người chốt bu là ông Hồ Cẩm Đào. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái vấn đề nó trở nên phức tạp, mà cũng có thể cái vấn đề nó bị ảnh hưởng bởi những cái cú xét về chính trị từ cái chốt bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà làm việc hoặc là giao thương hoặc là đầu tư của các nước ngoài, chẳng hạn như Úc đại lợi, tại Trung Quốc gặp nhiều rủi ro rất lớn. Cho nên vì những cái sự khác biệt về cái lối vận hành kinh tế cũng như lối vận hành của các công ty, vì cái sự khác biệt văn hóa, vì cái sự thiếu trong sáng trong vấn đề luật pháp, tòa án bị ảnh hưởng rất nhiều của chính trị, và hơn nữa vì cái vấn đề tham nhũng cử quyền rất là tồi tệ ở tất cả các giai tầng của xã hội, của công quyền. Cho nên làm ăn, thương mại, đầu tư tại Trung Quốc bao giờ cũng gặp rất nhiều rủi ro. Mà cái trường hợp Ron Stern Hu của công ty Rio Tinto sắp sửa bị xét xử là một cái trường hợp quan trọng và điển hình. Và tôi tin rằng thế giới phương Tây sẽ nhìn vào kết quả của cái vụ xét xử này mà họ sẽ có một cái tin tưởng hoặc là giảm đi cái tin tưởng trong cái vấn đề đầu tư và thương mại tại Trung Quốc. Một khi mà ông Stephen Hu và ba người khác đã chính thức bị đem ra xét xử thì chúng ta có thể tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ được trắng án, họ sẽ không bao giờ được tha bổng. Là tại vì có lẽ là cái bản án đó đã được quy định và có lẽ cái tiến trình xét xử sẽ được quy định theo như cái chỉ thị từ Bắc Kinh.
Dạ, chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi cái vụ này ạ. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
chi.
Chị cử RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng vừa loan.
Việt Nam lại phá giá đồng tiền quốc gia ở mức 3,4%.
Tòa phúc thẩm Trung Quốc y án 11 năm tù đối với nhà ly khai Lưu Hiểu Ba.
Đặc phái viên phụ trách nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện vào đầu tuần tới.
Tại Iran, cảnh sát đàn áp cuộc biểu tình của phe đối lập nhân kỷ niệm 31 năm cuộc cách mạng Hồi giáo.
Liên hiệp châu Âu chấp nhận giúp Hy Lạp đối phó với khủng hoảng ngân sách.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Berlin lần thứ 60 khai mạc với một bộ phim Trung Quốc.
Chủ đề của mỗi ngày một sự kiện hôm nay, tập đoàn xe hơi Nhật Bản Toyota phải đối mặt với nhiều khó khăn tại thị trường Mỹ.
Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh để tìm cách cứu vớt Hy Lạp thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Đây là chủ đề một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự mở đầu phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Tú Anh trình bày đề tài Từ nhà giam đến phủ Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela là thần tượng của tự do và lòng bao dung. Trong chương trình có phần phân tích của giáo sư Đoàn Chiết Hoạt.
Cách nay 20 năm, người tù lừng danh thế giới Nelson Mandela được chính quyền da trắng Nam Phi trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990 sau 27 năm lao ngục. 4 năm sau, chế độ kỳ thị apartheid cáo chung, Nelson Mandela trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên được bầu một cách dân chủ tại Nam Phi. Tổng giám mục Desmond Tutu, người đóng vai trò rất lớn làm trung gian hòa giải giữa chính phủ da trắng và phong trào đối lập da đen, đã nhận định về giá trị của Nelson Mandela như sau. Ông là thần tượng của hòa giải dân tộc, đã chuyển hóa đất nước bằng tấm lòng bao dung, từ tình trạng cấu xé lẫn nhau thành một chế độ dân chủ, đa sắc tộc và ổn định. Hết lời dẫn. Hôm nay nhân kỷ niệm 20 năm ngày ông được tự do, nhiều sinh hoạt trên thế giới được tổ chức, đánh dấu ngày trọng đại này. Nhật báo Mỹ New York Times mời 7 cựu tù nhân chính trị trình bày cảm tưởng của mình vào ngày mà tù nhân da đen Nelson Mandela được ra khỏi nhà tù. 7 nhân vật được mời có 2 nhà ly khai Trung Quốc, Ngụy Kinh Sinh và Phương Đan, nhà ly khai Miến Điện, Cô Bô Kỳ Di và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đang bị quản thúc tại Việt Nam, sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản. Nam Phi bước vào câu lạc bộ dân chủ mà không qua đấu tranh đẫm máu, cũng nhờ vào tinh thần can đảm của vị tổng thống da trắng cuối cùng Frederick de Klerk, của tinh thần tranh đấu ôn hòa của nhà lãnh đạo đối lập da đen, mặc dù 27 năm tuổi trẻ bị chính quyền tước đoạt với bản án chung thân từ năm 1964. Để được công bình, nhân vật thứ 3 đóng góp vào cuộc chuyển hóa chính trị lịch sử này là Tổng giám mục giáo phận Cap Đức cha Desmond Tutu, cả 3 vị đã được ân thưởng Nobel Hòa Bình. Thật ra thì từ thời sinh viên, Nelson Mandela đã biểu lộ tinh thần nổi loạn chống chế độ kỳ thị da đen đương quyền. Tinh thần đấu tranh quyết liệt này đã làm cho ông bị đuổi ra khỏi Đại học Fourier nhân một cuộc bầu cử tổng hội sinh viên. Tốt nghiệp luật sư, ông tham gia vào tổ chức chính trị da đen Hội nghị Dân tộc Phi Châu ANC và thành lập cũng như lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên của tổ chức ANC. Đến năm 1948, khi chính phủ da trắng chính thức ghi vào hiến pháp chế độ apartheid, thì luật sư Nelson Mandela lên lãnh đạo đảng ANC, tức là Hội nghị Dân tộc Châu Phi. Từ đó bắt đầu một con đường đầy chông gai. Ông bị bắt lần đầu tiên vào năm 1958 với tội phản quốc, nhưng được tha bổng. Một năm sau, ông lên lãnh đạo đảng để tranh đấu vũ trang. Năm 1960, đảng bị cấm hoạt động, vì luật sư trẻ tuổi này ra tòa cùng với nhiều chiến hữu kiên cường với tội danh âm mưu phá hoại nhà nước. Bị kết án tù chung thân, ông đã tuyên bố như một cương lĩnh tranh đấu. Xin trích, lý tưởng cao cả nhất của tôi là xây dựng một xã hội tự do dân chủ, mọi người dân đều được quyền bình đẳng, và vì lý tưởng này, tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống. Hết lời dẫn. trong nhà tù, tấm gương của Nelson Mandela đã thu phục được lòng mến mộ của các bạn đồng tù. Đến ngày 11 tháng 2 năm 1990, sau 27 năm lao lý, ông được Tổng thống da trắng mới vừa được bầu nửa năm về trước trả tự do để cùng nhau hợp sức đưa Nam Phi ra khỏi nguy cơ bạo loạn vì khủng hoảng kinh tế do bị cấm vận và do tranh đấu sắc tộc. Vừa được người da đen hâm mộ, ông cũng chinh phục được lòng tin cậy của người da trắng. Ngày 27 tháng 4 năm 1994, 4 năm sau khi được trả tự do, Nelson Mandela đắc cử tổng thống. Hai mươi năm sau ngày ông rời nhà giam, một trong bảy cựu tù nhân chính trị trên thế giới được New York Times mời ghi lại cảm tưởng là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, người từng bị chính quyền Việt Nam sau năm 1975 kết án 20 năm tù, đã ghi lại rằng: "Cuộc tranh đấu của ông Mandela đối với tôi cũng như đối với các nhà vận động trên toàn thế giới là một gương sáng linh động của sự can đảm cần phải có để chiến đấu cho tự do." Nhưng vì liên lạc với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đang bị quản thúc tại Việt Nam rất khó khăn, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với giáo sư Đoàn Viết Hoạt. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là hai gương mặt đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam sau thập niên 1975. Hiện nay giáo sư Đoàn Viết Hoạt định cư tại Hoa Kỳ. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho biết như sau.
Thứ nhất đó là chúng tôi rơi vào cái thời kỳ mà ông Mandela được trả tự do thì chúng tôi lại bước vào nhà tù lần thứ hai. Khi mà chúng tôi ở trong nhà tù được tin ông Mandela được trả tự do, và không những là được trả tự do mà còn tiếp tục hoạt động để xây dựng một thể chế dân chủ và công bằng, không phân biệt chủng tộc cho Nam Phi đó, thì chúng tôi rất là phấn khởi, và chúng tôi nghĩ rằng là cái con đường mà chúng tôi chọn cùng với một số những vị khác, và cũng vào cái thời điểm đó ở Việt Nam, là những con đường rất là đúng, mặc dù rằng cái tình hình Việt Nam với cái tình hình Nam Phi nó rất là khác nhau, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cái con đường mà tranh đấu bất bạo động cho tự do dân chủ, cho sự tôn trọng nhân quyền, cho sự tôn trọng cái nhân phẩm của con người, đặc biệt là cái công bằng xã hội và không phân biệt, không những là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt về tất cả mọi khía cạnh, các tư tưởng chính trị khác nhau, tôn giáo khác nhau, thì cái con đường đó là cái con đường mà chúng tôi quyết tâm theo đuổi từ những cái khi còn là những người sinh viên, tức là đã bắt đầu có ý thức và thấy rõ cái bổn phận của một cái người công dân cũng như một con người có ý thức, thì không thể nào mà có thể im lặng trước tất cả những cái sự bất công cũng như là những cái sự đàn áp, áp bức đối với người khác do chính quyền hay là do những người có quyền thế gây ra, dù bất cứ ở dưới một cái chế độ hay một cái thể chế chính trị nào. Tôi cũng đã có cái lý tưởng như vậy, và chúng tôi rất là xúc động khi biết có những người như vị Mandela cũng theo đuổi cái con đường đấu tranh bất bạo động như thế.
Dạ, thưa giáo sư, nhân ngày 11 tháng 2 thì báo Mỹ New York Times có mời 7 nhà cựu tù nhân chính trị viết bài về Nelson Mandela. Thì trong đó có những nhà ly khai Trung Quốc như là Nguyễn Kinh Sinh, như là Vương Đan, đấu tranh cho Miến Điện như là Kopo Kiyi và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Nói đến bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì giáo sư Đoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là hai người nổi tiếng ở Việt Nam trong cái cuộc đấu tranh dân chủ và vào tù ra khám vào những năm sau 1975. Nhìn chung thì các nhà lý khai mà được New York Times và mời viết bài đó có một cái ý nghĩ, suy nghĩ giống nhau, khác nhau như thế nào về Nelson Mandela, thưa giáo sư?
Tôi nói nhìn chung tất cả những cái gì đó thì đều ủng hộ cái con đường đấu tranh bất bạo động cho tự do dân chủ và nhân quyền. Đó là cái nhìn chung. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau ở cái tình hình ở mỗi nước độc tài hiện nay, mà các vị đó cũng như chúng tôi đang tiếp tục cuộc đấu tranh vẫn chưa đạt được những cái lý tưởng mà chúng tôi mong mỏi, thì cái sự khác biệt đó là khác biệt giữa cái tình hình ví dụ như Miến Điện, Việt Nam, Trung Quốc với Nam Phi cách đây 20 năm. Chúng tôi nghĩ rằng có những cái sự khác biệt tổng quát đó. Cái sự khác biệt thứ hai là khác biệt giữa tình hình mỗi một cái nước ở trong các khu vực ở Á Châu hiện nay, tức là giữa Trung Quốc, Việt Nam và Miến Điện. Nó có những cái khác nhau, và do đó cái đấu tranh chung đó, thì nó giống nhau và có thể hỗ trợ nhau được cùng một cái đường lối, cùng một cái mục tiêu, nhưng mà cái phương thức nó có thể khác nhau. Nói chung là cái phương thức khác nhau giữa cái tình hình các nước hiện nay với cái tình hình Nam Phi cách đây 20 năm, nó cũng khác nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam và Miến Điện nữa. Thế nên tôi nghĩ là đó là những cái điểm.
Nhưng mà nó có một cái điểm chung là bất bạo động.
Nhiều điểm chung, trong đó có cái quan trọng nhất là cái đấu tranh bất bạo động. Nó có cái điểm chung thứ hai đó là đều đòi hỏi một cái lý tưởng của một đời sống xã hội và một thể chế chính trị dân chủ, tự do, công bằng, có công lý được tôn trọng và nhân phẩm được tôn trọng. Tôi nghĩ rằng đó là những cái điểm chung.
Thưa giáo sư, khi nói đến cái xã hội công bằng, công lý thì cái môi trường tranh đấu của Nam Phi thời ông Nelson Mandela có giống với cái tình hình ở tại Việt Nam hiện nay không, thưa giáo sư?
Thưa, nó có những cái giống mà nó có rất nhiều cái khác nhau. Cái giống là cái tình trạng độc tài, đàn áp, áp bức của chính quyền đối với người dân. Nhưng mà có cái khác căn bản nhất là cái chế độ chính trị ở Nam Phi dù gì cũng là một chế độ của tương đối đã có dân chủ, cái hoạt động chính trị tương đối đã được cũng có đảng đối lập, mặc dù dòng bị chính quyền đàn áp. Còn ở Việt Nam hiện nay thì hoàn toàn không công nhận cái sự đối lập, dù là đối lập không hợp pháp hay là hợp pháp thì cũng vẫn chưa có, kể cả cái mà nhà cầm quyền Hà Nội gọi là phán biện do chính họ đề ra đó, thì họ cũng đã lại tìm cách để mà ngăn chặn hoặc là không chấp nhận. Đó là cái khác biệt căn bản. Mà cái khác biệt căn bản đó là do ở cái chế độ chính trị, bởi vì chế độ chính trị ở Nam Phi ấy, là một cái chế độ chính trị dựa trên cái cơ sở của nền kinh tế và cái xã hội Âu Mỹ, tức là cơ sở ở đó có các hoạt động chính trị đối lập được chấp nhận. Mặc dù cái sự đàn áp của cái chính quyền rất là mạnh mẽ, nhưng mà dù gì cũng có. Còn ngược lại đó, cái chế độ cộng sản là cái chế độ mà ngay trong hiến pháp không công nhận có những sự khác biệt gì ngoài chủ nghĩa cộng sản cũng như ngoài đảng cộng sản cả, thì đấy là cái khác biệt rất là căn bản. Cái khác biệt thứ hai là cái vấn đề chính của Nam Phi lúc đó là vấn đề phân biệt chủng tộc giữa người da đen với người da trắng. Còn cái sự ở Việt Nam hiện nay cũng như ở Trung Quốc chẳng hạn, thì đó là cái chế độ độc tài với cái chế độ dân chủ. Cái sự khác biệt đó rất là quan trọng. Khác biệt thứ ba là có cái đảng cộng sản. Ở Việt Nam cái đảng cầm quyền là đảng cộng sản, và vì nó là đảng cộng sản thì tất cả những cái gì khác biệt với cộng sản là đều không được chấp nhận. Thì cái đó là ba cái khác biệt mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng.
Thưa giáo sư, hiện nay thì Nelson Mandela được quốc tế xem là cái thần tượng của thế giới về tranh đấu cho tự do và hòa giải dân tộc. Với một cái nhìn của một cái nhà tranh đấu cho dân chủ, thì cái đặc tính nào của Nelson Mandela có thể là cái tấm gương tốt cho những người đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ có hai cái đặc tính nổi bật. Tức là cái thứ nhất là cái phương pháp đấu tranh bất bạo động. Đó là một cái điểm mà rất là tiêu biểu của Mandela. Dù ông bị đàn áp như thế nào, thì ông cũng cương quyết là không chấp nhận những cái hình thức bạo động có tính cách phá hoại hơn là xây dựng. Do đó thì cái lý tưởng mà bất bạo động mà đã khởi đi từ những vị như Gandhi, đã được những người như Mandela và nhiều người khác sau đó hay là ngay bây giờ tiếp tục, thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm đặc biệt thứ nhất cần nêu bật lên và cả nhân loại thế giới ủng hộ. Cái đặc điểm thứ hai mà cũng rất là quan trọng là cái tinh thần hòa giải. Mặc dù đấu tranh rất quyết liệt và không chấp nhận cái chế độ cũng như là chính quyền lúc đó ở Nam Phi, nhưng mà ông sẵn sàng nói chuyện với những người cầm quyền, đặc biệt là với Tổng thống de Klerk lúc đó, để mà có thể tìm một cái giải pháp cho cái vấn đề Nam Phi công bằng. Đồng ý, tôi nghĩ đấy là hai điểm rất là quan trọng.
Theo giáo sư, với kinh nghiệm cũng có nhà đấu tranh trong thập niên sau 75 đã nhiều lần đi tù, và bây giờ thì cái thế hệ sau này, nhóm 8406 và 16 người tranh đấu vừa tiếp nối nhau vào tù tại Việt Nam đó, thưa giáo sư, thì cái phong trào hiện nay tại Việt Nam có noi gương, có rút ra được những cái bài học nào của Nelson Mandela, người mà được quốc tế tôn vinh là thần tượng của tự do dân chủ và hòa giải dân tộc, chấp nhận con đường bất bạo động, một con đường đấu tranh rất là dài, xin mượn từ của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế trong bài viết trên New York Times, thưa giáo sư?
Không, thưa, thực sự ra ở Việt Nam từ 1975 sau 75, cũng như ở miền Bắc trước 75 đối với chế độ cộng sản toàn quốc, thì từ sau 75 tới giờ đó, là liên tục rất nhiều cái đợt đấu tranh đã xảy ra đều giữ được cái tinh thần bất bạo động, chỉ trừ một cái giai đoạn rất ngắn ngay sau 75 thì có một số người đấu tranh đã rút vào trong rừng để hy vọng là có thể đấu tranh bằng cái phương pháp bạo lực. Cũng như ở hải ngoại thì chúng ta thấy cũng có một cái thời gian có cái mặt trận định lập chiến khu để mà lật đổ bằng bạo lực. Thì tôi nghĩ chỉ một thời gian ngắn sau thì tất cả mọi người hiểu rằng không thể nào dùng cái phương pháp đó được. Thì sau đó, từ đó đến nay hoàn toàn không có một cái hình thức chủ trương bạo động nào trong các phong trào đấu tranh ở trong nước, từ cái đợt của chúng tôi ngay sau 75 cho đến những cái đợt của những cái vị cựu cán bộ cộng sản cách mạng lão thành của họ như Trần Độ, như Hoàng Minh Chính, cho đến cái lớp mà trong vòng 10 năm nay là những lớp trẻ ở cái tuổi trung niên và trẻ, thì chúng tôi thấy tất cả đều chủ trương bất bạo động và trong thực tế đều hoạt động bất bạo động. Thành tôi nghĩ đấy là điểm rất nổi bật của phong trào, và những người cộng sản cầm quyền cần phải nhận ra được điểm đó để thấy rõ rằng họ cần phải chấp nhận những đối lập bất bạo động đó để mà xây dựng đất nước.
KHI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã chia sẻ sự suy nghĩ của ông nhân kỷ niệm 20 năm ngày Nelson Mandela được ra khỏi nhà tù tại Nam Phi, dẫn đến một cái chính sách hòa giải dân tộc đã đưa ông làm tổng thống Nam Phi cũng như bây giờ là thần tượng về tự do dân chủ trên thế giới.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo. 27 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles hôm nay để vạch ra một lập trường chung để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp. Và đây không phải là một chuyện dễ làm, theo như nội dung của hoàng tử lớn trên nhật báo kinh tế Lyrico. Châu Âu họp thượng đỉnh để giải quyết hồ sơ nhức óc về Hy Lạp. Còn hàng tựa trên trang nhất của tờ Le Figaro nói lên quyết tâm của châu Âu muốn cứu vớt Hy Lạp thoát khỏi sự phá sản. Và trong nỗ lực của Liên hiệp châu Âu để giúp đỡ một nước thành viên, Đức giữ vai trò chủ chốt, như tờ Le Monde được trình bày trong hàng tựa chính. Đối với tờ báo này, thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng Hy Lạp là nạn đầu cơ. Trong xã luận, tờ báo viết, không đầy một năm sau khi các nhà nước ở hai bên bờ Đại Tây Dương đã chi ra những món tiền khổng lồ tương đương với 25% tổng sản phẩm nội địa theo Ngân hàng Trung ương châu Âu để giúp các ngân hàng, thì giờ đây chính các ngân hàng này lại tấn công nhà nước đang bị nợ ngập đầu bằng cách đầu cơ cho những khó khăn của chính quyền để thanh toán nợ nần. Hết lời dẫn. Kết luận bài xã luận, Le Monde được nhận định là xin trích, khủng hoảng Hy Lạp đặt ra hai câu hỏi. Một câu hỏi liên quan đến sự liên đới giữa các quốc gia trong khu vực đồng euro, và một câu hỏi liên quan đến việc đưa ra những luật lệ để điều chỉnh ngành tài chính. Hết lời dẫn. Tờ Libération thì nói thẳng thừng trong hàng tựa, vì sao châu Âu lại tỏ ra quá tồi tệ trước khủng hoảng Hy Lạp. Tờ báo không ngần ngại nói rõ là, xin trích, ngoài lĩnh vực tài chính, châu Âu tiếp tục bị chia rẽ trên nhiều mặt khác của một đường lối kinh tế chung, và châu Âu đã nhường cho một thị trường mù quáng vai trò vạch ra tương lai của khối này. Hết lời dẫn. Trong khi đó, đối với báo Le Figaro, trách nhiệm chính thuộc về người dân Hy Lạp, như tờ báo viết, 11 triệu người Hy Lạp không nghèo, nhưng quốc gia Hy Lạp thì nghèo. Lý do là vì không một ai chịu trả thuế, giới thượng lưu Hy Lạp thì say mê chơi trò trốn thuế. Ngân hàng Thế giới ước tính là 35% của nền kinh tế Hy Lạp vận hành một cách không hợp pháp. Hết lời dẫn. Báo Le Figaro đi đến kết luận, do lâu nay thích gian lận, người dân Hy Lạp đã làm cho nhà nước bị sạt nghiệp, và đám người xuống đường biểu tình không có vẻ sẵn sàng làm những cố gắng cần thiết để cứu Hy Lạp ra khỏi sự phá sản. Hết lời dẫn. Còn tờ La Croix nhấn mạnh trên trách nhiệm của nhà nước Hy Lạp, vốn lâu nay đã che giấu tình trạng kinh tế thật sự đối với các đối tác trong Liên hiệp châu Âu bằng cách đưa ra những con số thống kê bị sửa đổi về nền kinh tế Hy Lạp trong những năm gần đây.
Một sự kiện nổi bật khác của ngày hôm nay là cách đây đúng 20 năm, ngày 11 tháng 2 năm 1990, ông Nelson Mandela, tù nhân chính trị lâu đời nhất của thế giới, được trả tự do và rời khỏi nhà tù Robben Island, để rồi 4 năm sau trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi trong một cuộc bầu cử dân chủ. Tờ báo L'Humanité đăng một tấm ảnh chụp thật lớn ông Mandela khi vừa mới ra khỏi nhà tù và đi cùng với những người ủng hộ ông. Trong bài diễn văn đầu tiên, ông Nelson Mandela đã bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với đảng ANC, Đảng Cộng sản Nam Phi, và các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang MK thuộc đảng này. Tờ báo L'Humanité nhận thấy là 20 năm sau, sự kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi đã nhường chỗ lại cho những khó khăn kinh tế và xã hội. Còn đối với tờ báo Le Figaro, thế hệ thanh niên Nam Phi sinh sau ngày ông Mandela được trả tự do và hiện chiếm 30% dân số, xem sự kiện trọng đại này của lịch sử Nam Phi chỉ là một sự cố bình thường mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên tờ La Croix, một nhân vật Trung Quốc được nhắc đến, mặc dù lâu nay ông không được báo đài Tây Phương nói đến nhiều, đó là ông Thượng Bảo Quân. Ông là một trong số ít luật sư đã chấp nhận đứng ra biện hộ cho những người bị chính quyền Bắc Kinh truy bức và đàn áp. Mở đầu bài báo, thông tin viên của La Croix tại Bắc Kinh cho biết là từ 10 năm qua, ông Thượng Bảo Quân hành nghề luật sư tại một đất nước mà quyền lợi quốc gia đứng trên công lý. Đối với ông, xin trích, hiến pháp và luật pháp Trung Quốc khá tốt, vấn đề là nằm ở chỗ áp dụng. Trước hết là vì cảnh sát nhạo báng các quyền của bị cáo, rồi chính biết trong tòa án lời nói của một người có thế lực có giá trị ngang với luật pháp. Hết lời dẫn. Năm 2009, ông Thượng Bảo Quân đã đảm trách việc bào chữa cho nhà đấu tranh nhân quyền Lưu Hiểu Ba, mà bản án 11 năm tù giam đã bị tòa phúc thẩm hôm nay bác bỏ và tuyên bố bác bỏ đơn kháng cáo và tuyên bố giữ nguyên bản án của tòa sơ thẩm. Trái với một số đồng nghiệp, ông Thượng Bảo Quân không phải là một người đấu tranh và ông đã từ chối ký vào Hiến chương 08, kêu gọi bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc. Chính vì tài liệu này mà ông Lưu Hiểu Ba đã lĩnh một bản án nặng như vậy. Đối với ông Thượng Bảo Quân, Hiến chương 08 là một văn bản tốt, bảo vệ các giá trị mà ông ủng hộ. Tuy nhiên, ông quyết định không ký vào đó và không muốn đối đầu trực diện với chính quyền là vì ông muốn giữ cho mình một tầm hoạt động khá lớn. Như ông nói, nếu như ông ký vào Hiến chương 08 thì ngày nay ông không được phép bào chữa cho ông Lưu Hiểu Ba.
RFI.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFI, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avong@rfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của đài RFI có tạp chí văn hóa do Thanh Hà thực hiện, nước Pháp kỷ niệm trọng thể 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ Frédéric Chopin. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Thanh Xuân và Maxim đảm nhiệm. Và bây giờ trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thính giả thưởng thức bản Hát mừng xuân hợp ca của anh Việt Thanh. Vừa rồi là bản hợp ca Hát Mừng Xuân của anh Việt Thanh. Sau đây, xin mời quý vị nghe giọng hát của Bảo Hân qua bản Khúc Xuân Tình.